Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức và thời sự. Đặc biệt trong phần thời sự chúng tôi sẽ có một bài nói về 75 năm bách hại tôn giáo tại Nga. Chương trình sẽ được tiếp tục với mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Và phần còn lại của chương trình chúng tôi dành trọn cho phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Trước hết để bắt đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma, Tòa Thánh tuyên bố rằng hành hương là một sự đóng góp cho sự hội nhập tại Âu Châu. Phát biểu tại một hội nghị quốc tế diễn ra tại Cordoba, Tây Ban Nha từ ngày 29 đến 31 tháng 10 vừa qua với chủ đề Du lịch, các tôn giáo và đối thoại giữa các nền văn hóa, Đức cha Agostino Marchetto, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, đã nhấn mạnh rằng mỗi người đều mang trong mình dấu ấn được tạo dựng của Thiên Chúa. Nói cách khác, mọi người đều hướng về chân thiện mỹ. Theo Đức cha Marchetto, dấu ấn này khiến cho con người hướng về đứng tuyệt đối dưới những hình thức và biểu tỏ khác nhau trong mọi biến cố của cuộc sống. Trong cuộc hành trình hướng về cõi siêu việt, nhiều người tìm đến một nơi thánh, nơi mà họ nghĩ là có thể cảm nghiệm và gặp gỡ được với cõi thần linh hay với Thiên Chúa của mình. Đức cha Marchetto nói rằng cuộc du lịch trong đức tin này là một cuộc hành hương, và khách hành hương thường vượt qua biên giới quốc gia của mình để đạt được mục đích đó. Riêng đối với các tín hữu Kitô, những điểm đến thường là một đền thánh dân kính cho Đức Mẹ hay một vị thánh quan thầy. Đức cha Marchetto cho biết chính trong mục đích đó mà từ 50 năm qua, giáo hội đã giao phó cho Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và tị nạn, trách vụ chăm sóc mục vụ, không những cho người di dân và tị nạn mà còn cho khách hành hương nữa. Đức cha thư ký của hội đồng này nhắc lại rằng trong năm nay, hội đồng đã tổ chức hai cuộc hành hương, một tại Lộ Đức, châu Âu, và một tại Nagasaki, châu Á. Hai cuộc hành hương này đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại đại kết, liên tôn, liên văn hóa và giữa các nền văn minh. Tin Ý, Liên hiệp các dược sĩ cũng dấu ý lên án viên thuốc ngừa thai nhưng có tác dụng phá thai thường được gọi là viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau. Được biết, tiếp theo, việc Đức Thánh Cha nhắn nhủ các dược sĩ công giáo phải từ chối cung cấp những dược phẩm có tác dụng phá thai, ông Pietro Uruda, Chủ tịch Liên hiệp các dược sĩ công giáo Ý, đã giải thích rằng viên thuốc được mệnh danh là viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau do Pháp sáng chế là một quả bom sát hại phôi thai vừa mới được thành hình. Ông Uruda đưa ra phát biểu trên đây liền sau khi Đức Thánh Cha kêu gọi các dược sĩ công giáo phải nại đến lý do lương tâm để khước từ cung cấp các dược phẩm có tác dụng phá thai. Ông Uruda nói rằng nghĩa vụ luận của người dược sĩ là phải phục vụ sự sống. Ông khẳng định rằng viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau, nếu không trực tiếp sát hại phôi thai mới thành hình, thì cũng gây ra những thiệt hại khác. Ông Uruda nói rằng, mặc dù không có luật nào bảo vệ những người từ chối thi hành nghĩa vụ vì lý do lương tâm, nhưng có nhiều luật và quy định tổng hợp lại cho thấy có một thứ quyền như thế. Chẳng hạn theo Điều 54 của Luật Hình sự Ý, nếu ai vi phạm luật pháp để cứu thoát một người khác, thì người đó sẽ không bị trừng phạt. Ông khẳng định như sau, do đó, để cứu phôi thai, chúng tôi từ chối không bán viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau. Ông giải thích, nếu phôi thai đã là sự sống của người, chúng tôi cần phải giúp đỡ và bảo vệ phôi thai. Cũng tin ấy, Linh Mục Oreste Benzi, người được mệnh danh là cha sở các cô gái điếm, đã qua đời. Được mệnh danh là cha sở của các cô gái điếm vì không ngừng chiến đấu chống lại việc nô lệ tình dục, cha Benzi đã qua đời tối thứ năm vừa qua sau một cơn đột quỵ hưởng thọ 82 tuổi. Thủ tướng Romano Prodi cũng như các chính trị gia tại Ý đều ca ngợi vị linh mục này vì đã có công thiết lập tại Rimini, cộng đoàn do 23 chuyên phục vụ các phụ nữ và trẻ em vị thành niên phần lớn đến từ Đông Âu, bị cưỡng bách làm nghề mãi dâm tại Ý. Năm 2002, cha Benzi đã vượt qua biên giới xứ sở của ngài khi hướng dẫn 500 cô gái điếm về Vatican tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị để gây ý thức về cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Cha Benzi cũng đã từng lên tiếng phản đối việc chính phủ Ý loan báo phá hủy những trại dã chiến dành cho hàng ngàn gia đình di dân mà không chuẩn bị cho họ một nơi cư trú. Ngài nói rằng hành động này chỉ gia tăng nạn phạm pháp mà thôi. Hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã gửi điện văn chia buồn vì sự ra đi của vị linh mục mà ngài gọi là tông đồ không biết mỏi mệt của lòng bác ái. Tin Áo Quốc. Hôm nay, Trong khuôn khổ phiên họp mùa thu, các đức giám mục Áo lên đường viếng thăm Israel. Đức Hồng y Christoph Sonborn, tổng giám mục Vienna, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Áo, gọi chuyến đi này là một cuộc hành hương hoàn toàn không có tính cách chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Áo APA, Đức Hồng y chủ tịch hội đồng giám mục Áo tuyên bố rằng các đức giám mục Áo đã quyết định tổ chức khóa họp mùa thu tại thánh địa. Các ngài muốn chứng tỏ rằng mình chia sẻ mối quan ngại của nhiều người về những diễn biến bi thảm tại Trung Đông. Ngoài ra, với cuộc hành hương này, các đức giám mục Áo cũng muốn tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại thánh địa hiện đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Sau phiên họp kéo dài từ ngày Chủ nhật hôm nay cho đến thứ Tư tuần sau, các đức giám mục Áo sẽ viếng thăm các nơi thánh tại Bethlehem và Jerusalem. Tại đây, các ngài sẽ đến cầu nguyện trước đài tưởng niệm các nạn nhân Đức Quốc xã Yad Vashem. Kể từ sau Công đồng Vatican II, các mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và người Do Thái đã cải thiện. Tuy nhiên, quan hệ giữa Áo và Israel đã gặp nhiều sóng gió, nhất là khi cựu thủ tướng Áo thuộc đảng xã hội, ông Bruno Kreisky, đã đeo đuổi chính sách công khai ủng hộ khối Ả Rập. Tình thế lại càng căng thẳng hơn kể từ khi chính phủ liên minh bảo thủ và cực hữu lên cầm quyền. Năm 2003, Israel đã gửi tân đại sứ đến Áo và mối quan hệ giữa hai bên đã được bình thường hóa. Tin Bắc Kinh, ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh vừa cho công bố một danh sách những thứ bị cấm trong làng Thế vận hội. Một trong những điều khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên đó là quyển Kinh Thánh nằm trong danh sách những thứ bị cấm đó. Theo nhật báo Ý là Gazette dello Sport, ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh đưa ra những lý do an ninh để các vận động viên không được mang theo bất cứ một biểu tượng tôn giáo nào tại Thế vận hội. Ngoài Thánh Kinh, các máy quay phim và ly tách cũng bị cấm. Nhật báo Tây Ban Nha La Razón thì cho rằng quy định này là một trong vô số những dấu hiệu của sự kiểm soát và bất khoan nhượng đối với các biểu tượng tôn giáo, nhất là những biểu tượng đang được các tín hữu Kitô sử dụng tại Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Công giáo CNA, hiện vẫn còn 5 giám mục và 15 linh mục đang bị giam tù vì chống lại giáo hội công khai. Tin Ấn Độ, một vị tổng giám mục Ấn Độ viết lại lịch sử truyền giáo để khuyến khích giới trẻ hăng say truyền giáo. Đức cha Maram Puri Joji, tổng giám mục Hyderabad, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, đang cùng với một số học giả trong nước và ngoại quốc biên soạn một cuốn sách có tựa đề Vùng đất gia sản, lịch sử truyền giáo tại Hyderabad. Toàn bang Andhra Pradesh, mà Hyderabad là thủ phủ, đã đưa các nhà truyền giáo Âu Châu ra dẫn tin mừng vào thế kỷ thứ 16. Với 13 giáo phận, tổng số người Công giáo trong toàn bang là 1 triệu người. Đức cha Joji hy vọng rằng lịch sử sẽ thúc đẩy giới trẻ noi gương các nhà truyền giáo anh hùng để hoạt động cho sự thật, công lý, bình đẳng và hài hòa. Mặc dù đánh giá cao sự đóng góp của các nhà truyền giáo Âu Châu, Đức Tổng giám mục Hyderabad cũng muốn đánh đổ quan niệm cho rằng chỉ có người Anh mới mời gọi và nâng đỡ các nhà truyền giáo. Ngài nói rằng các sự điều cho thấy chính các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Ấn giáo tại Ấn Độ là những người đã nhiệt tình đón tiếp các nhà truyền giáo trước khi người Anh đặt chân đến Ấn Độ. Chính các vị lãnh đạo này đã lắng nghe lời rao giảng của các nhà truyền giáo. Không những cho phép quảng bá Kitô giáo, họ còn bảo đảm an toàn cho các nhà truyền giáo, cũng như cung cấp đất cho giáo hội để xây nhà thờ và trường học. Đức cha Joji cũng nhắc đến gương đối thoại liên tôn của các quốc vương Nizam là những người đã từng cai trị tại Hyderabad từ thế kỷ thứ 18 đến giữa thế kỷ thứ 20. Mặc dù là những tín đồ Hồi giáo nhiệt thành, các quốc vương này đã giúp các tín hữu Kitô và người Hồi giáo xây dựng nhà thờ và đền thờ. Được biết cuốn sách mà Đức cha Joji đồng biên soạn sẽ được phát hành vào năm tới. Tin Thái Lan, Đức Tổng giám mục Leo Chung Ikenaga của Osaka, Nhật Bản, kêu gọi các quốc gia châu Á gửi thừa sai sang Nhật Bản. Trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị ơn gọi tại Á Châu hiện nay, được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 10 vừa qua tại trung tâm đào tạo mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok ở Samran, cách Bangkok 30 cây số về phía tây. Vị giám mục người Nhật này đã kêu gọi sự giúp đỡ của các giáo hội Á Châu. Ngài kêu gọi lập một chương trình có tổ chức để các quốc gia Á Châu được ban nhiều ơn gọi, gửi các linh mục tu sĩ và thừa sai khác đến các quốc gia anh em cực kỳ hiếm ơn gọi, và Nhật là một trong số các quốc gia này. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, nói chuyện với 125 vị giám mục và linh mục đặc trách vì ơn gọi, trong đó có các giám đốc chủng viện đến từ hơn 20 quốc gia, Đức Tổng giám mục dòng tên nói như sau: thay vì phụ thuộc vào các châu lục khác như trước đây, tôi nhận thấy các quốc gia châu Á nên hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa để phát triển Đức Chúa ở châu Á. Ngài cho biết người Công giáo Nhật chỉ chiếm khoảng 0,4% trong số 127 triệu dân Nhật. Người Công giáo ngoại quốc trong quốc gia này đông hơn chính người bản xứ. Trước đây, theo Đức Tổng giám mục Ikenaga, việc các quốc gia châu Âu và châu Mỹ gửi từ sai sang châu Phi và châu Á được xem như là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, do số ân gọi suy giảm trong những năm gần đây, các châu lục này bắt đầu kêu gọi các quốc gia châu Á và châu Phi gửi linh mục và tu sĩ cho họ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi bài thời sự về đề tài 75 năm bắt hại tôn giáo tại Nga. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 11, kỷ niệm đúng 90 năm cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Nhân dịp này, Linh mục Chính thống Nicholas Losky, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tại Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và đồng thời là giáo sư tại Đại học Paris cũng như Học viện Chính thống Saint-Charles, đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix một bài phỏng vấn. Được hỏi, Giáo hội Chính thống Nga đã trải qua các biến cố năm 1917 như thế nào? Cha Losky đã cho biết như sau. Từ cuối thế kỷ thứ 19, Giáo hội tại Nga đang chuẩn bị một cộng đồng. Đây là một giai đoạn khó khăn, bởi vì từ năm 1721, Pierre Đại Đế đã giải tán Tòa Thượng phụ Moscow. Cộng đồng đã khai diễn vào ngày 15 tháng 8 năm 1917. Thời điểm này lại trùng với cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Tổng giám mục Moscow lúc bấy giờ là Đức Thi Không đã được bầu làm thượng phụ. Cộng đồng đã làm nhiều quyết định quan trọng. Thế nhưng năm 1918, cộng đồng đã bị những người cộng sản Bolshevik giải tán. Chính vì thế mà cộng đồng đã không có bế mạc chính thức và việc áp dụng cộng đồng cũng đã không được thực hiện. Chính quyền Xô Viết phê chuẩn và đỡ đầu cho một phong trào lấy tên là Giáo hội Sống Động. Chính quyền Cộng sản đã sử dụng phong trào này để thâm nhập vào giáo hội. Linh mục Losky nói đến những hình thức bất hại của chính quyền Cộng sản như sau. Ngay từ cuối năm 1918 đã diễn ra nhiều cuộc xử tử các tu sĩ. Các linh mục và các nhà thần học bị giam tù. Một trong những nơi đầu tiên được dùng làm nhà tù là tu viện tại đảo Solovsky, nằm trong Bạch Hải, Siberia. Những người Cộng sản bắt đầu triệt hạ các nhà thờ. Đến năm 1922, chính quyền Xô Viết ban hành một sắc lệnh cho phép tịch thu tất cả các đồ thờ phượng. Được biết trước đó, dân chúng đã phải cất giữ trong nhà các đồ thờ phượng. Sau khi được bầu làm thượng phụ Moscow, Đức Thi Khôn đã phải tuyên bố rằng không thể làm công dân liên bang Xô Viết mà không tuyên xưng ý thức hệ Cộng sản. Năm 1925, sau khi Đức Thi Khôn qua đời, Đức Tổng giám mục Serge trở thành giáo chủ Giáo hội Chính thống Nga. Bị Stalin ra lệnh bắt giữ, vị giáo chủ này cũng đành phải đưa ra một lời tuyên bố y hệt như Đức Thi Khôn. Năm 1937, chỉ có 5 vị giám mục, trong đó có Đức cha Serge, là không bị giam tù hay bị xử tử mà thôi. Trong giai đoạn này có rất nhiều vị tử đạo, chính thống lẫn công giáo. Đây chính là lý do tại sao đã có một nhà thờ dâng kính các vị tử đạo tại Butovo gần thủ đô Moscow, là nơi đã diễn ra các cuộc hành quyết các tín hữu Kitô. Theo cha Losky, cuộc bất hại tại Nga đã không diễn ra đồng loạt giống nhau trong mọi giai đoạn. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức Quốc xã tấn công Nga. Hôm đó là ngày Chủ nhật thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức là lễ các thánh nam nữ tại Nga. Trong ngày tượng trưng đó, Đức Giáo chủ Serge đã gửi một thông điệp cho các tín hữu chính thống tại miền đông nước Nga để kêu gọi họ đứng lên chống lại người Đức. Chỉ 10 ngày sau cuộc tấn công của Đức Quốc xã, Stalin đã xin Đức Giáo chủ Serge giúp đỡ. Nhà đồ tể này nói rằng Đức Giáo chủ Serge mới là người có uy tín và ảnh hưởng trên dân chúng. Trong giai đoạn đó, nghĩa là cho đến khi Stalin qua đời vào năm 1953, giáo hội đã tìm lại được đôi chút tự do. Các đức giám mục bị giam tù đã được trả tự do, các nhà thờ đã được mở cửa trở lại. Thế nhưng từ sau năm 1953, một cuộc bất hại mới, kín đáo và tinh vi hơn lại bắt đầu diễn ra. Khrushchev không ra lệnh xử tử, nhưng lại đưa các tín hữu vào các quần đảo Gulag và đóng cửa các nhà thờ. Các giáo sĩ và các nhà thần học bị công an mật vụ triệu tập để yêu cầu rao giảng về chủ nghĩa duy vật vô thần của nhà nước. Tất cả các bài giảng đều phải được chính quyền duyệt qua. Có thể phân chia giáo sĩ thành ba loại, một loại chuyên nghiệp, khi bị công an mật vụ gọi lên làm việc đều rao giảng chủ nghĩa vô thần và tố cáo người khác. Loại thứ hai, cố gắng nói càng ít càng tốt. Và loại thứ ba, cương quyết không đi trình diện khi được giấy mời. Tất cả những vị giáo sĩ này đều bị đưa vào các quần lão Gulag hay các bệnh viện tâm thần. Tình hình chỉ bắt đầu thay đổi từ thập niên 80. Chalosky nói rằng, bắt đầu từ giai đoạn này, nhiều người trẻ tuổi từ 25 đến 30 đã bắt đầu xin được rửa tội chui. Dân chúng đi lễ nhưng tìm đến những nhà thờ xa nơi họ đang ở để tránh không bị nhận diện và bị sa thải khỏi sở làm. Trong hai năm 1988 và 1989, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm nước Nga chịu phép rửa, khi được một ký giả phỏng vấn, một người đại diện của Tòa Đại sứ Nga tại Pháp đã nói như sau, cuộc lễ kỷ niệm này là một ngày quốc khánh đối với tất cả chúng tôi. Theo Chalosky, đây quả là một thay đổi lớn lao. Khi được hỏi, cuộc cách mạng tháng 10 Nga và những cuộc bách hại có để lại dấu ấn nào trên giáo hội chính thống Nga không? Linh mục Chalosky trả lời như sau. Ngày nay, giáo hội chính thống Nga hoàn toàn tự do. Nhưng một thứ tự do bỗng nhiên đến như thế hẳn đã có thể đặt ra vấn đề. Đã có 75 năm, tức là ba thế hệ bị bách hại. Các linh mục và giám mục vẫn còn nuối tiếc giáo hội quốc giáo trước cuộc cách mạng, cho dù các ngài chưa từng biết về giáo hội ấy. Vừa rồi là phần tin tức và thời sự. Tiếp tục chương trình là Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật vừa qua ngày 28 tháng 10, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự lễ phong chân phước cho 498 vị tử đạo Tây Ban Nha trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ này có 75 vị Hồng Y, Tổng giám mục và giám mục Tây Ban Nha, với sự tham dự của hơn 300.000 tín hữu. Trong số này có khoảng 30.000 tín hữu thuộc các đoàn hành hương chính thức của mọi giáo phận Tây Ban Nha đến Roma. Đặc biệt trong số các tín hữu hành hương Tây Ban Nha này, có khoảng 2.000 thân nhân của các vị tử đạo. Thánh lễ cũng đã được đài truyền hình Lời Hằng Sống của mẹ Angelica bên Hoa Kỳ chiếu trực tiếp cho tín hữu toàn Hoa Kỳ và toàn Mỹ Châu Latin. Đặc biệt đông đảo nhất là phái đoàn tín hữu giáo phận Avila. Vì trong số các vị tử đạo, có 10 vị gồm 4 tu sĩ dòng Francisco, 3 tu sĩ dòng Agostino, 1 tu sĩ dòng Don Bosco, 1 tu sĩ dòng Đa Minh và 1 nữ tu dòng Tôn Thờ Mình Thánh Chúa. Các tu sĩ nói trên đã bị hành quyết trong các ngày mùng 5 và 16 tháng 8 và mùng 10 và 30 tháng 11 năm 1936. Phái đoàn hành hương tham dự lễ phong chân phước do Đức Cha Jesus Garcia Burillo, giám mục Avila, hướng dẫn. Giảng trong thánh lễ phong chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, vào sáng Chủ nhật vừa qua ngày 28 tháng 10, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins đã nhắc lại rằng, những người Kitô cần sống một cách ăn khớp với đức tin, không bị cấm thi hành những bổn phận nhắm góp phần vào công ích. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh thêm rằng, lễ phong chân phước cho các vị tử đạo nam nữ người Tây Ban Nha bị giết chết trong khoảng thời gian từ năm 1936-1937 bởi những người thuộc đảng Cộng hòa Tây Ban Nha là một biến cố lịch sử. Những vị tử đạo không phải là phần gia tài của riêng một giáo phận hay của riêng một quốc gia mà thôi, nhưng thuộc về toàn thế giới và toàn thể giáo hội phổ quát. Được biết, trong một thánh lễ đặc biệt được cử hành tại nhà thờ chính tòa thủ đô Madrid hôm ngày 18 tháng 10, tức là trước ngày lễ phong chân phước, để chuẩn bị tinh thần cho các tín hữu hành hương Roma tham dự lễ phong chân phước vào sáng Chủ nhật 28 tháng 10. Đức Hồng Y Antonio Maria Rauco đã cầu mong lễ phong chân phước này đem lại ba hoa trái cho giáo hội Tây Ban Nha, đó là thứ nhất sự thánh thiện, thứ hai lòng hăng say truyền giáo và thứ ba sự hòa giải. Trong số 498 vị tử đạo, có 3 vị người Madrid, 232 vị đã từng theo học tại Madrid và 176 vị bị hành quyết tại Madrid. Các vị đã không có lỗi gì đối với những gì đã xảy ra tại Tây Ban Nha trong những năm cách mạng đó. 498 vị tử đạo đã không chết vì các lợi lộc xã hội, chính trị hay nhân bản, mà chết vì Chúa Kitô, cho Chúa Kitô, cho giáo hội và cho các anh chị em khác. Các vị đã hiến dâng mạng sống cho Thiên Chúa trong hình thức cao vời nhất và làm chứng cho sự tha thứ cho các lý hình sát hại các vị, cũng như hòa giải đích thật và hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, trong những ngày trước đó, có một số báo chí cho rằng lễ phong chân phước cho 498 vị tử đạo Tây Ban Nha vào ngày 28 tháng 10, có ý chống lại chính quyền của đảng xã hội vì trùng với ngày kỷ niệm của đảng này. Trả lời một cuộc phỏng vấn của Nhật báo Cộng hòa xuất bản tại Italia, số ra ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh chuyên giải thích các văn bản luật, khẳng định rằng lễ phong chân phước không có ý nghĩa chính trị nào. Vì thế, ai gán cho nó ý nghĩa chính trị là xuyên tạc sự thật. Được biết, trong thời nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939, đã có 600.000 người bị sát hại, trong đó có hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà độc tài Francisco Franco cho biết, có khoảng 100.000 người chống lại ông bị xử bắn và chôn trong các nấm mộ tập thể. Linh mục Juan Antonio Martinez, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha cho biết, hiện giáo hội cũng đang cho điều tra và thu thập hồ sơ liên quan đến 2.000 vụ tử đạo khác nữa. Lễ phong chân phước cho 498 vị tử đạo hôm Chủ nhật vừa qua 28 tháng 10 là một biến cố lịch sử vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, vì chưa bao giờ trong một lần lại có đông các tân chân phước như vậy. Thứ hai, vì lễ tôn phong kết hiệp các vị tôi tớ Chúa của 23 án phong chân phước khác nhau. Và thứ ba, danh sách các vị tử đạo gồm tín hữu thuộc mọi giáo phận trên toàn nước Tây Ban Nha. Phần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài đã không chủ tế thánh lễ phong chân phước theo quy định mới do chính Ngài ban hành. Nhưng sau thánh lễ đến giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, nói vài lời huấn đức về các vị tân chân phước trước khi xướng kinh truyền tin. Đức Thánh Cha đã gọi các vị là những mẫu gương của sự hòa giải và tha thứ cho những kẻ đã bách hại các vị. Các vị tân chân phước mời gọi chúng ta đừng bao giờ ngưng dấn thân thực hiện lòng nhân từ, sự hòa giải và sự chung sống hòa bình. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina, qui in piazza San Pietro, sono stati proclamati beati 498 martiri uccisi in Spagna negli anni 30 del secolo scorso.
Anh chị em thân mến, sáng nay tại quảng trường Thánh Phêrô này đã được công bố 498 vị tử đạo Tây Ban Nha là chân phước. Các ngài đã bị giết chết trong những thập niên 30 của thế kỷ vừa qua. Tôi cảm tạ Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ. Và tôi gửi lời chào thăm thân tình đến các khách hành hương, họp nhau trong dịp vui mừng này. Việc hôm nay ghi vào sổ bộ những vị chân phước con số thật đông những vị tử đạo, chứng tỏ rằng lời chứng tộc cùng bằng giá máu không phải là điều ngoại thường chỉ dành riêng cho vài cá nhân, nhưng là một thực tế thời sự cho toàn dân Kitô. Thật vậy, đây là những con người nam nữ thuộc nhiều hạng tuổi khác nhau, thuộc nhiều ân gọi và hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng đã trả giá bằng chính mạng sống mình cho sự trung thành với Chúa Kitô và với giáo hội. Chúng ta có thể áp dụng cho các ngài những lời sau đây của Thánh Phaolô Tông Đồ, được đọc lên trong phụng vụ Chúa Nhật này, tức là Chúa Nhật 28 tháng 10 vừa qua. Thánh Phaolô đã viết cho Timôthê như sau: Máu cha sắp đổ ra làm của lễ và đã đến lúc vén mở những tấm màn che khuất. Cha đã chiến đấu trong cuộc chiến chính đáng, cha đã kết thúc cuộc đua và cha đã giữ vững đức tin. Thư thứ hai Timôthê, chương 4, câu 6 đến câu 7. Lúc bị giam giữ tại Roma, Thánh Phaolô thấy cái chết đến gần và tính sổ cuộc đời trong tinh thần biết ơn và hy vọng. Ngài giữ được an bình với Thiên Chúa và với chính mình. Ngài an tâm đối diện với cái chết, với ý thức là đã tiêu hao trọn cả cuộc đời một cách không dè dữ để phục vụ tin mừng. Được dành một cách đặc biệt cho công cuộc dẫn thân truyền giáo, tháng 10 được kết thúc với chứng tá sáng chói của các vị tử đạo Tây Ban Nha, thêm vào con số những vị tử đạo vừa được phong chân phước trước đó bên Brazil và tại Áo Quốc, như các vị Albertina Beckenbrock, Emmanuel Gomez Gonzalez, Adilo Daron và Franz Zagerstatter. Mẫu gương của các vị làm chứng rằng bí tích rửa tội đòi buộc những người Kitô phải tham dự cách can đảm vào việc phổ biến nước Chúa, vừa cộng tác vào đó nếu cần bằng hy sinh chính mạng sống mình. Chắc rằng không phải tất cả đều được gọi chịu tử đạo bằng việc đổ máu. Còn có việc tử đạo không đổ máu, nhưng không vì đó mà kém ý nghĩa hơn. Giống như việc tử đạo của Selina Klusinska Polska, một người vợ, một người mẹ trong gia đình, một người quá bụa và một nữ tu, vừa được phong chân phước hôm qua tại Roma. Đó chính là chứng tá âm thầm nhưng anh hùng của biết bao người Kitô sống tin mừng một cách không thỏa hiệp, vừa chu toàn bổn phận, vừa dấn thân một cách quảng đại vào việc phục vụ người nghèo. Việc tử đạo của cuộc sống bình thường như thế là một chứng tá quan trọng hơn bao giờ hết trong những xã hội trần tục hóa của thời chúng ta. Đây là cuộc chiến trong an hòa của tình thương mà mọi người Kitô như Thánh Phaolô phải dấn thân vào một cách không mệt mỏi. Đây là cuộc chạy đua để phổ biến tin mừng, đòi buộc chúng ta dấn thân cho đến mức phải chết. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh, Nữ Vương các vị tử đạo và là ngôi sao của việc rao giảng phúc âm, phụ giúp và nâng đỡ chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Ngài, cầu nguyện cho Ngài và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Ecce Ancilla Domini.
Iacchisse.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria,
et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc qua kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Với sự trợ giúp của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, ước gì anh chị em trở về cùng Chúa và bước đi mỗi ngày trên con đường thánh thiện, nguồn mạch của sự tự do và hạnh phúc. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, Phúc âm mời gọi chúng ta hãy bỏ qua mọi hình thức tự kiêu và tự ái, và hãy bước đi cách khiêm tốn trước nhan Thiên Chúa và cùng với anh chị em lân cận. Lễ phong chân phước nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc khiêm tốn theo Chúa, cả với việc hy sinh mạng sống mình cho đức tin. Và dĩ nhiên, Đức Thánh Cha cũng đã dùng tiếng Tây Ban Nha mà chào chúc mọi thành phần phái đoàn đến Roma dự lễ phong chân phước và chào tất cả những ai theo dõi buổi đọc kinh trường tin qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Trước khi bước sang phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, chúng tôi xin được phép đọc qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay mùng 4 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 mùa thường niên. Mùng 5 tháng 11, thứ hai trong tuần thứ 31 mùa thường niên. Mùng 6 tháng 11, thứ ba trong tuần thứ 31 mùa thường niên. Mùng 7 tháng 11, thứ tư trong tuần thứ 31 mùa thường niên. Mùng 8 tháng 11, thứ năm trong tuần thứ 31 mùa thường niên. Mùng 9 tháng 11, thứ sáu lễ cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10 tháng 11, thứ bảy nhớ Thánh Leo Cả, Giáo hoàng Tiến sĩ Hội Thánh, và 11 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 mùa thường niên. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Để cho cơn thương Chúa ơi, ôi vì thương con Chúa quên mình. chuông ngày đêm ấp ủ con, vì con chưa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, sách Khôn Ngoan là một thu thập những suy tư của một người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập. Tác giả đề cao sự khôn ngoan của Thiên Chúa được biểu lộ qua tình thương của Ngài đối với mỗi người và trong lịch sử Israel. Đoạn sách mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay nói lên tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với loài người, cho dẫu họ có tội lỗi đến đâu. Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Ngài không ngừng tạo dựng yêu thương và tha thứ. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, đoạn 11, từ câu 22 đến câu 12, câu 2. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như quả cân trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của loài người, để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành. Vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi thì làm sao nó duy trì được. Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài, vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với loài người là dường bao. Vì thế lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm tội, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa.
Kẻ gọi tên ngài đến tôi thốt lên. được Ngài yêu thương.
Bài đọc thứ hai mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 31C mùa thường niên hôm nay được trích từ lá thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Giáo đoàn này đang bị dao động và hoảng sợ vì có người loan tin thất thiệt rằng ngày tận thế sắp đến. Thánh nhân kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và đặt tin tưởng vào Chúa là đứng luôn nâng đỡ họ trong cuộc lữ hành đức tin. Thật vậy, từ việc được kêu gọi làm con cái Chúa, đến những ý định ngay lành trong lòng và những việc lành phúc đức, chính Chúa là đứng tác động và nâng đỡ để người tín hữu được trung thành với ơn gọi của mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 1, từ câu 11 đến đoạn 2, câu 2. Anh em thân mến! Chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em. Thiên Chúa chúng ta đối thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong người do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và về sự chúng ta tập hợp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị dao động tinh thần và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gửi đến mà nói như thế ngày Chúa gần đến.
Chúa đã thương chọn con, để giờ đây con hiến dâng cuộc đời. Tình Ngài đỡ nâng con, tình Ngài đuổi an con. Con bước đi trong tình cha, con sướng vui đi về nhà cha. Tất cả là hồng ân để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên dù đời con đâu có công chi. Bao nhiêu năm tháng qua tình Ngài thương vẫn luôn tràn hòa. Còn bao nỗi gian, còn bao nỗi gian, Ngài thương vẫn miên man. Con ngước trông lên trời, thân xin một đời muôn hồng ân Chúa ban. Để đời con có những ngày hôm nay.
Thiên Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho mọi người. Gia Kiêu, một thủ lãnh của người thu thuế, không những làm tay sai cho ngoại bang, lại còn làm giàu trên xương máu của đồng bào ruột thịt. Đây quả là hạng người chỉ đáng bị trầm luân, theo cái nhìn của người Do Thái. Người Do Thái khinh bỉ và thù ghét họ. Chúa Giê-xu đã có lần lên án những người giàu có khi Ngài nói, người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Nhưng cũng chính Ngài lại tuyên bố, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì đều có thể được. Đó là điều đã xảy ra cho ông Gia-kiêu. Phép lạ của sự tha thứ từ Thiên Chúa và sự hoán cải của con người đã diễn ra. Tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa đã mở ra cho ông Gia-kiêu một cuộc sống mới. Tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Hoán cải không những là quay về với Thiên Chúa mà còn quyết tâm tìm đến với người anh em. Đó là phép lạ của tình yêu tha thứ. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giê-xu vào Giê-ri-cô và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kiêu. Ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê-xu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Chúa Giê-xu, vì Ngài sắp đi qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giê-xu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Ngài bảo ông rằng, hỡi Gia-kiêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông Gia-kiêu vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp Chúa Giê-xu. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng, ông này là đến trọ nhà một người tội lỗi. Nhưng ông Gia-kiêu đứng lên thưa với Chúa Giê-xu rằng, lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, thì tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giê-xu bảo ông ấy rằng, hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng có người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử nhân loại, một trong những quyển tự thuật hay hồi ký nổi tiếng nhất có lẽ là cuốn Tự Thú của Thánh Augustino, vị thánh giáo phụ sống giữa hai thế kỷ thứ tư và thứ năm. Trong quyển tự thú này, Thánh Augustino thuật lại quãng đời lầm lạc trước khi quay trở lại với đức tin Công giáo. Ngay từ những trang đầu tiên, vị thánh này đã viết một câu để đời như sau. Lạy Chúa, Chúa tạo nên chúng con cho Chúa, tâm hồn chúng con chỉ được nghỉ yên khi được yên nghỉ trong Chúa mà thôi. Quả thực, Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim con người một nỗi khao khát khôn nguôi về Chúa. Từ ngàn xưa, tác giả Thánh Vịnh thứ 42 cũng đã nói lên khát vọng ấy. Như nay rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, tâm hồn con cũng trông mong được gần bên Chúa. Ngày nay, tâm lý học cũng phải nhìn nhận điều đó. Chuyên gia tâm lý người Mỹ nổi tiếng là ông Jerome Ney đã viết nhiều cuốn sách để khẳng định mối liên kết giữa tâm lý và đời sống tâm linh của con người. Ông viết như sau. Sau 20 năm lắng nghe những khát vọng trong trái tim con người, tôi xác tín rằng tất cả mọi người đều có một khát vọng bẩm sinh về Thiên Chúa. Dù chúng ta có ý thức hay không, dù chúng ta có niềm tin tôn giáo hay không, khát vọng này vẫn là khát vọng thâm sâu nhất trong con người. Dù chúng ta mô tả như thế nào đi nữa, đó vẫn là khát vọng tình yêu. Chúng ta khao khát yêu và được yêu. Chúng ta khao khát được đến gần với cội nguồn tình yêu. Khát vọng này là cốt lõi tinh thần con người. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp một con người với nỗi khao khát khôn nguôi ấy. Ông có tiền và có quyền, nhưng xem ra những thứ ấy không làm cho ông được thỏa mãn và an vui. Thánh Luca đã diễn tả sự bất an và nỗi khao khát trong tâm hồn người này như sau. Ông tìm cách để được thấy Chúa Giê-xu.
ông đi tìm kiếm, bởi vì những gì ông đang có không làm cho ông thỏa mãn được. Ông là hiện thân của vô số những người đang đi tìm kiếm Chúa bằng rất nhiều cách thế. Có khác chăng là ông đã dám vượt qua nhiều cản ngại? Leo lên cây là hình ảnh của sự vượt qua ấy. Ông đã vượt qua bản thân. Đây chính là bước cần thiết để ông gặp được Chúa Giê-xu. Thật ra không phải con người đã đi bước trước trong cuộc gặp gỡ Chúa, mà chính Chúa đã không ngừng đi tìm kiếm con người. Ông Gia-kêu gặp được Chúa vì chính Chúa đã đi tìm kiếm ông. Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người chúng ta một khát vọng khôn nguôi về Ngài. Chính xuyên qua khát vọng ấy mà Ngài không ngừng đi tìm kiếm chúng ta. Dù chúng ta có ý thức hay không, dù chúng ta có tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn hằng tìm kiếm, yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Toàn bộ Kinh Thánh là một câu chuyện tìm kiếm và gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta càng thấy rõ điều đó hơn trong Tân Ước, đặc biệt trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Thiên Chúa có lối hành động khác với loài người. Ngài chẳng khác nào người mục tử bỏ 99 con chiên lành mạnh để lặn lội đi tìm một con chiên lạc. Ngài chẳng khác nào người đàn bà chỉ mất vài đồng xu nhỏ, nhưng đã đốt đèn tìm kiếm, và khi tìm được đã mời bạn bè và láng giềng đến chung vui. Chuyện của ông Gia-kêu trong Tin Mừng hôm nay, chuyện của người thu thuế tên là Matthew, chuyện của người đàn bà tên là Madalena, hay chuyện của Thánh Augustino, đó là những cuộc gặp gỡ của hồng ân diệu kỳ với con người tội lỗi. Những câu chuyện như thế vẫn tiếp tục diễn ra trong lịch sử giáo hội. Cách đây 2 năm, hãng thông tấn Zenit của Bộ Truyền giáo có cho đăng tải câu chuyện trở lại thật cảm động của một đảng viên Cộng sản Trung Quốc. Người kể lại câu chuyện đời mình hiện đang là một linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Vị linh mục này cho biết trước kia cha là một sinh viên vô thần. Vào năm thứ 4 đại học, người sinh viên này gia nhập đảng Cộng sản. Điều khiến cho người sinh viên này suy nghĩ chính là sự dối trá của người Cộng sản. Tình cờ do nghe được những bài giảng của một linh mục được ghi lại trong 10 cuốn băng, người sinh viên đã bắt đầu đi tìm kiếm chân lý. Và cuối cùng do một tai nạn xảy ra trong một chuyến đi công tác, anh đã tìm đến một nhà thờ Công giáo và tham dự thánh lễ. Sau đó anh đã tìm hiểu về đức tin Công giáo và cuối cùng xin chịu phép rửa. Vị linh mục ghi lại như sau: tôi đã tìm thấy một cộng đoàn dân chúng đơn thành và tốt lành, nơi không có gì là gian dối. Tôi đã tìm được một số bạn bè thật sự. Tôi đã được giải thoát vì tôi không còn phải dối trá nữa. 6 tháng sau, nhân lúc cầu nguyện, người sinh viên đã nghe được tiếng Chúa gọi. Và sau 5 năm tu luyện, trong những điều kiện vô cùng khó khăn, trong một chủng viện thuộc giáo hội thầm lặng, người sinh viên đã chịu chức chui. Vị linh mục đã kết thúc bài chia sẻ của mình như sau: dọc theo con đường này, tôi đã gặp thập giá, nhưng cũng tìm được niềm vui và an bình. Với ơn Chúa trợ giúp, tôi mãi mãi theo Ngài, thắng vượt bất cứ những gì là khó khăn xảy ra cho tôi. Lạy Chúa, còn tâm tình nào xứng hợp hơn cho chúng con là cảm tạ tri ân vì bao hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con biết đền đáp lại tình yêu bao la của Chúa bằng quyết tâm cải thiện cuộc sống. Và như ông Gia-kêu trong Tin Mừng hôm nay, xin cho chúng con biết đền bù cân xứng vì bao tội lỗi của chúng con.
Chúa thương con, Chúa đời những niềm
Phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.